This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hân Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần và từ phòng vi âm, Hân Dung kính gửi lời chào đến anh Lê Phát Minh. Anh khỏe không ạ? À? Và thời tiết như thế nào ở Houston thế anh?
Chào cô Dung, chào quý khán giả đài Sài Gòn Dallas. Houston bữa nay thì nắng ấm cơ, đúng giống như mùa xuân chứ không còn mùa đông nữa.
Dạ vâng, ở đây Hạnh Dung đã cảm thấy là nó hơi nóng nóng rồi. Thường thường là đi ra là mặc một cái áo khoác, bây giờ mà mặc vô thấy nó nóng kỳ lạ. Rồi, như vậy là mùa xuân xong rồi tới mùa hè, coi như mùa hè thét xịt mình lại tiếp tục nóng nữa anh ha.
Hy vọng là mùa xuân luôn chứ đừng có giờ chót là có trở lại thành mùa đông thì bông qua trồng sẽ chết hết.
Dạ, dạ, dạ đúng rồi, làm sao mà có chuyện trở lại mùa đông được anh. Dạ vâng, thưa anh, mình vào chương trình đi. Để Hạnh Dung muốn có điều muốn chia sẻ với anh là được biết hôm thứ ba đó, 20 tháng 2 tuần rồi, trong cuộc phỏng vấn của đài Radio Liberty, tổng thư ký NATO là Jen Stoltenberg nói là Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tự vệ chống lại Nga, kể cả những cái mục tiêu quân sự hợp pháp bên trong biên giới của Nga, mà đây là lằn ranh đỏ mà ông Putin đã vạch ra trước đây, mà theo đó đó họ sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử nếu bị tấn công. Anh nghĩ gì về cái lời tuyên bố của cái ông tổng thư ký NATO ạ?
Thì cô biết đó, thì trước đây đó thì chính là cái mé bên NATO cũng như Hoa Kỳ là coi như là cản không cho Ukraine tấn công vào Nga. Thì sau đó thì Ukraine họ tự chế những máy bay không người lái hay là những quả tiễn họ tự chế, thì họ có vẫn tấn công vào những một số cái thành phố và gần biên giới Ukraine. Thế không? Thì Nga thì cũng hâm he, nhưng mà những chuyện đó rồi sau khi đó thì họ dùng vô tấn công cả ngay thủ đô của Nga thì Nga cũng không làm gì. Rồi tới nay cuộc chiến kéo dài 2 năm, thì qua cái tình trạng đó thì thật sự cái sự sợ sệt dè dặt của mé bên Tây Phương thì họ thấy không có còn cái gì đáng e ngại, và cũng như là mé bên NATO đã huấn luyện chuẩn bị cho chuyển giao cho F-16 mà cho Ukraine, thì đã được huấn luyện bên Hoa Kỳ, bên một số quốc gia mà bên Âu Châu, thì sẵn sàng, thì có lẽ vì thấy chưa chuẩn bị sẵn sàng cho nên tổng thư ký NATO đã nói là có quyền sử dụng vũ khí của Tây Phương để bảo vệ, để tự vệ, để chống được Nga. Ngay cả điều đó bao gồm các mục tiêu tấn công từ biên giới của Nga, thì ông nói đây là một cuộc chiến tranh hung hăng của Nga chống lại Ukraine, một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Thì tôi tâm cũng phỏng vấn từng cái đài và Radio Liberty mà cô nói đó hôm thứ ba đó, thì theo luật quốc tế Ukraine có quyền tự vệ và có những bao gồm các cuộc tấn công mục tiêu quân sự hợp pháp và mục tiêu quân sự của Nga bên ngoài Ukraine, thì đó là luật pháp quốc tế, và tất nhiên Ukraine có quyền làm điều đó để tự bảo vệ mình. Thì tức nắm nó rằng là cái điều này nó rõ đó, là Ukraine chỉ tấn công vào mục tiêu quân sự chứ không được tấn công vào mục tiêu dân sự. Rồi đây không? Thì cho phép làm cái chuyện đó, thì giờ cái quan binh mà Putin trước đây đó, thì cô nhớ trước đây anh em mình có nói là cái cuộc buổi bàn giao tù nhân với nhau và một chiếc máy bay vận tải đừng bắt rơi đó. Thì lúc đó Putin nói là do cái hỏa tiễn phòng không Patriot của Mỹ sản xuất đã sử dụng bắn hạ xuống máy bay vận tải quân sự là Ulysses Su 76 khi đó ở lãnh thổ Nga. Thì rồi họ cũng lên nó và đã thấy gì cũng không phản ứng gì, thấy không?
Yeah,
đó, thì đến nay thì cô thấy cái vấn đề mà như anh nói đó, thì tổng cái NATO họ nói là giờ có đường nỗ lực để cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, và nói rằng không thể nói chính xác là ngày nào. Tuy nhiên tất cả những đó đều có mặt càng sớm càng tốt, đồng thời tất nhiên hậu quả của F-16 sẽ mạnh hơn, tốt hơn nhiều, và phi công được đào tạo, và không chỉ các phi công mà các bảo trì nhân sự và tất cả hệ thống được hỗ trợ được đặt ra. Thì máy bay này đó thì sẽ cung cấp từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đan Mạch và Romania. Đó thì do đó mà anh nghĩ rằng những sự chuẩn bị đó thì coi như là mở màn để cho khi nếu mà được chuyển giao cho F-16 hay là những quả tiễn mà Ukraine có thể là bắt đầu tấn công vào Nga. Bởi vì hiện tại bây giờ đó cứ đợi người ta đánh ôm đầu mình chịu, mình chống trả thôi, không dám đánh được vào nhà người ta. Thì hiện tại bây giờ thì mở chiến thuật mới là tất nhiên là để cho nghĩa là Ukraine có sẵn sàng là tấn công vào Nga, thì tạo cái tình trạng khủng hoảng ở tại nội bộ Nga. Thì như vậy thì cứ nghĩ rằng hy vọng cái cuộc chiến có thể chấm dứt, là với cái chịu khổ của chiến tranh đó thì dân Nga họ có phản ứng thì cuộc chiến tranh mới chấm dứt thôi. Thì anh thấy cái chiến thuật mà làm này như vậy thì nó đúng hơn, chứ từ đó giờ cứ giới hạn biểu trong khi Nga tấn công Ukraine thì Ukraine chỉ chống trả trong đó chứ không dám tấn công lại, không cho phép tấn công được Nga, thì anh thấy điều đó thật là vô lý. Và nhất là mé Hoa Kỳ cũng như Ukraine quá yếu hèn, không dám làm gì hết trơn.
Rồi, như vậy là thấy trước mắt là chuyện gì sẽ đến rất là gay cấn rồi. Chiến tranh
đó, nhưng mà điều anh thấy cũng có một cái điểm nữa. Thì có rõ là mé Hoa Kỳ cũng muốn dứt điểm, có thấy không?
Dạ.
Rất là muốn làm để mà tạo cái thế cho cuộc bầu cử năm nay. Đó.
Dạ.
Thì thành thử ra cô biết cái vụ mà tranh chấp vấn đề mà tài trợ bổ túc 60 tỷ cho Ukraine đó.
Dạ.
Thì bên Mỹ Cộng Hòa muốn gài cái thế là phải vấn đề mình phải lo an ninh biên giới mình trước, phải ưu tiên.
Đúng.
Thì giờ phải không xong cái đồng ý cũng viện trợ cho Ukraine, nhưng mà vấn đề biên giới bảo vệ an ninh là phải thông qua cái luật mà họ đề nghị. Đó là những điều mà chúng ta thấy. Và cái chuyện dân anh cũng được biết là trong tới tháng còn hơn có tuần nữa là tới tháng 3, thì nếu mà không giải quyết thì có trường hợp có thể bị chính phủ bị đóng cửa.
Dạ.
Thì vấn đề mà giữa bên quốc hội đó họ cũng đương bàn cãi. Thì anh thấy ngày hôm nay chủ tịch Hạ viện cũng tuyên bố là có thể đương thảo luận nội bộ là sẽ thông qua 4 cái dự luật mà để tài trợ giới hạn trong một cái cơ quan nào đó để khỏi đóng cửa chính phủ. Tuy nhiên thì không biết chuyện đó có thành công hay không, bởi vì có những người mà họ thấy rằng là cứ mặc dầu không thông qua ngân sách toàn niên mà cứ nhắc hoài vậy thì cũng không đi tới đâu, thành do đó phải có một giải pháp mà đóng cửa rồi để mà buộc bên chính phủ kia phải thỏa thuận đến điều nào đó. Tuy nhiên một mấy bên mà chủ tịch Hạ viện thì với mấy bên Âu Hòa đó thì họ nói rằng đó là không giải pháp tốt, cần phải có thời gian để mà thương lượng với mé bình đảng dân chủ.
Dạ, dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa anh, trở lại với Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đó, thì giới chính phủ của Tổng thống Joe Biden đã công bố chính sách hạn chế thị thực là visa đó mới nhằm trừng phạt chủ sở hữu và những người điều hành của các công ty cho thuê tổ chức các chuyến bay vận tải mặt đất và tàu biển để tạo thuận tiện cho việc nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Thì chính sách này nhắm vào các hoạt động vận tải chuyên xăng, tìm những người di cư yếu thế và tạo thuận tiện cho việc di cư bất hợp pháp trên khắp thế giới và tới Hoa Kỳ. Thì Bộ Ngoại giao đang thực hiện chính sách hạn chế thị thực này theo thẩm quyền được cấp bởi đạo luật nhập cư và quốc tịch. Chính sách này có thể là tác động đến chủ sở hữu, những người điều hành và nhân viên cấp cao của các công ty vận tải đường biển, đường bộ và đường không cho thuê chuyến. Thì đảng Cộng Hòa thường xuyên chỉ trích Tổng thống Biden và chính phủ của ông vì đã từ bỏ các dự án và chính sách của họ, cho là đã hạn chế các mức độ nhập cư bất hợp pháp vào đất nước này. Thì về cơ bản đó, thì Tổng thống Biden đã dừng cái việc xây dựng các bức tường và hàng rào biên giới vốn được sự ủng hộ của người tiền nhiệm. Thì Tổng thống Donald Trump dường như ông Biden cũng muốn làm theo chính sách ông Trump, nhưng há miệng thì mắc quai, lỡ chống chính sách của Trump rồi, bây giờ làm cách nào, lại làm theo cách đó hay sao? Đúng là há miệng mắc quai đó anh.
Nhưng mà anh không nghĩ vậy đâu.
Dạ? Sao anh?
Nghĩ vậy. Anh việc hạn chế cái cấp thị thực nhập cảnh đối với công ty vận tải để tạo điều kiện cho việc vượt biên trái phép của kỳ thì chích. Cách này hạn chế thực thi giống như tháng 11 năm rồi.
Dạ.
Mục tiêu rõ ràng là các nhà điều hành dịch vụ bay đến Nicaragua để đưa người dân theo hành trình về tới biên phía Bắc, biên giới và phía Nam Hoa Kỳ của Mexico đó.
Dạ.
Thì anh hay làm trò lừa bịp để chứng tỏ chính quyền Joe Biden cũng có những biện pháp ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp để che giấu chính quyền đã cố tình cho làn sóng nhập cư ào ạt về Hoa Kỳ trong thời gian ông ta và phe cực tả của đảng Dân Chủ cai trị đất nước này. Thì điều này ta cho thấy rằng Joe Biden và đảng Dân Chủ chỉ nghĩ làm thế nào để cho họ tiếp tục cầm quyền lâu dài, không quan tâm đến sự ổn định của đất nước và sự tác hại tới đời sống của người dân. Nhiều vụ cướp của hãm hiếp giết người xảy ra hàng ngày trong 3 năm cầm quyền của Joe Biden và đảng Dân Chủ. Nạn nhân là người vô tội. Hoa Kỳ chăm chỉ làm việc đóng thế để chính quyền Joe Biden phung phí tiền thuế của người dân một cách vô tội vạ. Chẳng hạn giờ vấn đề biên giới thì không lo. Rồi lo cứ cố đi nói rằng là giờ hiện tại nếu mà không giúp Joe Biden thì Nga nó thế này thế kia bên Âu Châu. Thì vấn đề đó thật, cái điều đó là cái xa. Nhưng mà cái gần đây thì vấn đề biên giới tại sao không lo, không chịu thỏa thuận làm cái chuyện đó. Đó là những điều anh thấy. Thì riêng cái vụ mà án mới gần nhất đây, nói chuyện mà dài anh em mình thường lại nói chuyện hay xảy ra ở tên Dallas, Austin, Houston, mình ở tư ban mình cũng đã xảy ra nhiều. Nhưng mà cái vụ án mà mới vừa nổi ở nhất đây đó là vụ án có cái ở tại Đại học Georgia, là cô Lachlan Hope Gisley là 22 tuổi nữ sinh viên thuộc khoa điều dưỡng mà bị một người nhập cư bất pháp là Jose Antonio Ibarra 26 tuổi là thành phần nhập cư bất hợp pháp từ Venezuela. Thì nghi phạm bị kinh chế bắt giữ đến sau cái chết của cái cô Lachlan Hope Lay đã được cảnh sát tướng Georgia Jeff Clark xác nhận là hôm thứ Sáu đã không, người này là nhân cặp cư bất pháp, không phải là công dân Hoa Kỳ. Thì chủ tịch Hạ viện là Mike Johnson nói rằng là kẻ bị buộc tội giết sinh viên điều dưỡng Georgia là một người cặp cư bất hợp pháp, đồng thời đổ lỗi cho chính sách bắt và thả của Tổng thống Joe Biden. Thì cô nhớ trước đây Tổng thống Trump là phải bắt và để mà ra xử tội, nhưng mà chừng sau đó thì ông thương lượng với chính quyền Joe Biden ở chính quyền của Mexico để lập cái trại bên đó, thì những người nào muốn mà xin tị nạn Hoa Kỳ thì phải nằm bên đó và để cho cái cơ quan luật pháp Hoa Kỳ kiểm soát tưởng có đúng người để có thể hợp pháp không, để tránh tình trạng mà nhập cư vào đó rồi thả để đi vào cộng đồng, rồi hẹn 9-10 tháng sau đó thì trong kia nó đi rong rồi đó, gây khó khăn cho nó. Thì ông này giờ bỏ tất cả đó lại, phải bắt rồi thả từ lợi đi vào. Thì chính cái người mà giết cái cô sinh viên này đó là gia vào trong cái Air Force động tháng ngày 22 tháng 9 năm 1922 28 tháng 9 là 22 thì vào đó rồi cũng bắt rồi thả ra, và họ đi lên, và chính cái người này đó, cái người này đó là đã từng bị bắt ở tại New York, là ông kia đó, ông lái xe xe mà ngân hàng đó, là gây thương tích cho một cái cô bé 17 tuổi, rồi lại đi bắt đầu cũng thả ra, nghe không, thả ra rồi đi xuống đây rồi mới gây ra án mạng giết người như này. Thì cựu tổng thống Trump cũng chỉ trích các chính sách an ninh biên giới và thực thi pháp luật của đảng Dân Chủ về vụ giết sinh viên Georgia Laken Riley dưới bàn tay của người nhập cư hợp pháp, và ông hứa rằng là khi ông được bầu, ông sẽ ngay lập tức đóng cửa biên giới và hoạt động trục xuất, nghĩa là tội phạm bất hợp pháp lớn nhất Mỹ. Và ông cũng đưa lời cầu nguyện ban phước cho nạn nhân cô Laken Riley và gia đình cô ấy. Những lời cầu nguyện của ông nói rằng chúng tôi sẽ ở bên cạnh bạn. Thì cái sự mà xâm nhập mà biên giới của cái mở cửa biên giới của tổng thống Joe Biden, nó đã phá hủy đất nước chúng ta và giết chết công dân của ta. Thì ông tổng thống Trump nói người quái vật đi mang mạng sống của cô ấy và xâm nhập bất pháp vào đất nước chúng ta, sau đó đã thả và trả lại các đảng viên dân chủ cấp tiến tại New York, cũng như là sau khi đã gây bị thương một đứa trẻ rồi cũng được thả ra. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ, là những cái chuyện mà lời mà cô nói để làm thì nói, anh thấy đó chỉ là một cái trò mà lừa lại để đánh lạc hướng người ta, kiểu giống như mình đây là chính quyền mà cũng có lo cho dân thì gặp ra nó không có để che đậu cái định đó. Thì cũng anh thấy chẳng hạn giống như ở trên New York thì có cái coi là cái thành phố mà để mà chứa chấp, nó như là coi gọi là thiên đàng của cái nhiều người nhập cư đó. Thì cái nhóm mà thanh niên bất hợp pháp thì tấn công cảnh sát hôm tháng giêng rồi cô nhớ nữa lần rộ lên ha. Thì lấy cái vụ mà truy tố đó, một nhóm mấy chục người thì lúc đó thì truy tố rồi bảy người mà tấn công cảnh sát, đá cảnh sát, đấm cảnh sát kia đó, quy được bảy người, rồi lại giữ ba người còn giữ lại, còn bốn người kia thả ra đi tự nhiên. Thì đó là những phản ứng chúng ta thấy, và cả ngày ông thị trưởng tại New York cũng như là thống đốc New York cũng lên án chỗ đó. Thì chính cái ông mà Frey mà người mà truy tố tổng thống Trump đó, ông đó đó để làm cái chuyện đó. Cô thấy đó đều do đó mà cái điều mà chúng ta thấy cái những thành phần mà cực tả của đảng Dân Chủ, nó hình như nó coi rẻ cái người dân của Hoa Kỳ mà chỉ tôn trọng những thành phần nhập cư của bất pháp, và là cử tri tương lai của họ trong tương lai làm những chuyện đó. Thì thật sự ra anh thấy cái điều mà nêu lên cô đặt ra vấn đề của Bộ Ngoại giao đó, anh thấy chỉ là một trò hề để lừa lọc cho dư luận mà thôi, chứ không phải là thật tâm. Nếu là những công ty nó làm vậy thì phải có chính sách phạt giả, nghĩa là giờ hiện giờ đó, do đó mà phải có những truy tố như thế nào chứ. Nó bây giờ để những người đó không cho thị thực vô Hoa Kỳ đó, nói chuyện tào lao.
Dạ đúng vậy. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì trở lại cái vấn đề bầu cử, thưa anh, trong cái bối cảnh lo ngại về gian lận cử tri đó, thì cựu chủ tịch hạ viện Newt Gingrich đã gợi ý rằng để mà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 thì đảng Cộng hòa cần phải vượt qua đảng Dân chủ với chênh lệch đáng kể. Thì hôm 19 tháng 2 trong cái cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Gingrich đã bày tỏ lo ngại về tính liêm chính trong bầu cử và đề xướng các biện pháp để đảng Cộng hòa khắc phục vấn đề này nhằm giành chiến thắng trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc năm 2024. Thì ông Gingrich cảnh báo rằng đảng Dân chủ sẽ thử mọi cách có thể để giành chiến thắng trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc năm 2024, và họ coi đây là một vấn đề sinh tử. Ông cho biết để đánh bại cựu tổng thống Trump á, thì những người này sẽ bỏ phiếu sớm, họ sẽ bỏ phiếu thường xuyên, họ sẽ gian lận, họ sẽ làm mọi thứ có thể. Thì theo anh, lần bầu cử này có phải là thực sự là sinh tử hay không? Và theo anh, cái sự gian lận năm 2020 nữa sẽ sẽ xảy ra hay không anh? Sao Hạnh Dung thì, cũng lo lo quá đi mà không biết anh đi bầu chưa đây?
Lo. Thì thí dụ cho đất thật sự thì giờ đó.
Dạ.
Ở những cái tiểu bang, nhất là ở những tiểu bang mà do đảng Dân Chủ họ nắm quyền cái gì, thì không lấy gì để bảo đảm là họ không gian lận. Ha.
Dạ.
Rồi bởi vì cây cô thấy luôn luôn những cái luật mà ơi cái tiểu bang đó mà quốc hội của đảng Cộng Hòa nắm đa số để làm cái luật là đòi hỏi bầu phải cần có ai đi, thì họ kiện thưa, họ đưa đủ thứ tòa lên, rồi mà cái hệ thống tòa án tại tiểu bang đó thì lại là của đảng Dân Chủ đưa lên, rồi cũng đưa lên tố cấp viện, rồi cũng đưa lên cái liên bang kiện thưa. Thì hỏi cô ấy, mà đi bầu mà cần để ai đi xác nhận cái người đó có phải thật sự là cá nhân đó hay không, chứ hai lại là nhập cư bất pháp thì bỏ thăm nó mà vẫn làm điều đó. Thành thử ra cái điều mà lo ngại mà cái ông cụ chủ tịch là hạ viện đó ông được nêu lên đó, thành thử ra cái hiện tại bây giờ thì bên đảng Cộng Hòa là tất cả những điều đó thì họ có chuẩn bị về mọi người đó, thì đương nhiên cái bên Dân Chủ họ không dám mà trắng trợn giống như năm 2020 mà họ lợi dụng vào cái đại dịch Covid mà để mà bỏ thư khiếm diện để mà có thể tạo ra những ân gian, thấy rất là rõ. Bây giờ họ nói khi mà người ta nói ân gian là cho rằng đó là mua lật đổ chính quyền, thấy không?
Dạ.
thì hiện tại bây giờ do đó mà cái ông cụ chủ tịch hạ viện mà Newt Gingrich đã gợi ý cho rằng là muốn chiến thắng đó, thì tháng 11 này đó thì ông nghĩ rằng cái sự cũng e ngại có những gian lận nhưng mà nó không quy mô, thấy không? Nó không quy mô như hồi năm 2020, nhưng mà muốn làm cho vấn đề gian lận ăn gian nó vẫn còn có thể xảy ra. Nên xảy ra do đó mà ông nói rằng là phải cần thế nào vận động để cho cái phần mà phần trăm mà dẫn đầu bên Cộng Hòa đó phải là cao, ít nhất là hơn đối thủ từ 5% trở lên, để bù lại những cái gian lận mà của kia đó mà chưa kiểm soát được thì mới có hy vọng bầu cử mà mình gọi là khỏi bị đánh cắp cái cuộc bầu cử. Chứ ông nói mà cô đã nêu lên đó ha.
Yeah.
Đó là những điều mà ông nói cần phải nỗ lực tránh những chuyện đó làm kỹ hơn, thì ông mới hy vọng rằng là chúng ta mới có thắng. Bởi vì cô thấy chẳng hạn giống như cái kỳ bầu thử giữa nhiệm kỳ đó, ai cũng thấy rõ rằng là bên Cộng Hòa phải nắm lại đa số thượng viện, hạ viện, nhưng mà rồi hạ viện chỉ có nắm được đa số, nhiều đa số quá mỏng, cô thấy không?
Dạ.
Yeah. Nhiều người ta rất ngạc nhiên cái kết quả của bầu cử. Thành thử ra cái chuyện mà hoài nghi này hiện tại đương nhiên người ta cũng thấy rõ là hoài nghi, nếu mà không có chuẩn bị kỹ thì cái chuyện gian lận nó cũng xảy ra. Bởi vì lúc nào họ cũng nói rằng là bích hại cử tri, chỉ hỏi cái đòi hỏi cái ID, nghĩa là xác nhận cái người đó là đúng cái người đó đi bỏ thăm và hợp lệ hay không thôi, mà cũng nói là bức hại cử tri. Hỏi cô ở đây giữa đình có người nào mà gọi là ngu dốt không, họ nói thành trần là người da đen giờ cũng lại đã từng làm tổng thống, giờ là những người ra thẩm phán rồi đi thi tố cụ tổng thống nữa, vậy hỏi thành phần đó có thể nói không biết cái dùng để có điều kiện để mà có ai đi sao, thấy không? Mình nhưng họ cứ dựa vào điều đó họ nói vậy, cứ nói lên là để mà họ nói thôi đó. Thành thử ra cái điều mà ông Newt Gingrich ông lưu ý vậy thôi. Ngoài ra ông cũng nói là đảng Dân Chủ đã sẽ thử đủ mọi cách mà sinh tử trong cuộc bầu cử tới đây đó, bằng cách là họ dùng biện pháp lý để mà thi tố tổng thống Trump để chặn đứng lại mọi chuyện hết. Do đó mà ông đăng lên có nhiều người chỉ trích vậy đó ha.
Yeah.
Nhưng mà ông nói rằng nhưng cho đến khi chúng ta đạt được điều đó, nếu mà đảng Cộng Hòa muốn giành chiến thắng hôm nay thì theo cách quy tắc mà tồn tại năm nay thì cần phải vượt qua đảng chủ ít nhất 5%. Và ông nói rằng cái điều mà ông thấy lý tưởng nhất đó là cái bầu cử giống như bên Pháp, nghĩa là dân bên Pháp chỉ bầu cử trong một ngày thôi, không có early vote gì nữa hết. Và yeah, ngày đi bầu cử thì phải có đầy đủ giấy tờ xuất trình đàng hoàng, là chỉ có vậy thì cuộc bầu cử mới trung thực. Chứ còn mà cái kiểu bên đây mà early vote rồi là không có cử tri này kia đó thì cái sự gian lận nữa vẫn xảy ra. Đó là ông nói ông thấy cái cuộc bầu cử bên Pháp là lý tưởng nhất theo cái cách đó.
Dạ. Yeah. Dạ vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, cái ông mà thượng nghị sĩ Joe Manchin là thuộc đảng Dân Chủ ở West Virginia cho biết là ông sẽ không bảo chứng cho Tổng thống Joe Biden và cho cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024 sắp tới. Ông Manchin nói là trong một cuộc phỏng vấn với CNN cái hôm 19 tháng 2 đó, hiện tại thì tôi không bảo chứng cho ai cả. Chúng ta sẽ xem mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Thì ông Manchin cho rằng lý do không làm như vậy là do những chính sách cực đoan của Tổng thống. Tôi đã nói chuyện với ông ấy và với người của ông ấy rằng ông ấy đã đi quá xa về phía cánh tả. Họ đã lôi kéo và thúc đẩy ông ấy và bất cứ điều gì. Nhưng nước Mỹ không nên trở nên như vậy. Đất nước chúng ta không nên như vậy. Ông Manchin đã nói như thế. Và ông Manchin cho rằng Tổng thống Joe Biden không phải là ứng cử viên có thể gắn kết đất nước vì vị Tổng thống này không có kiến thức, vai trò hoặc là khả năng để làm được việc đó. Thưa anh thấy ông Manchin nhận xét có đúng đắn hay không thưa anh?
Anh thấy đó là chữ thành thật, chữ đúng đắn. Vì đó, cô biết á, ông thì đảng Dân Chủ.
Dạ.
Nhưng mà ông không phải là cái người mà cực tả của đảng Dân Chủ.
Oh, yeah.
Người ung dung, ông là người bảo thủ của ông cái đảng Dân Chủ.
Yeah.
Do đó mình cô thấy có nhiều cái chính sách mà cực tả của Tổng thống Joe Biden thì ông đã đứng về mé đảng Cộng Hòa để mà chống lại cái đó. Vì ông thấy đó là nó không phù hợp. Chẳng hạn đúng mà bên kia những không qua được ngân sách hay hoặc là những cái ứng viên mà để họ đề cử ra mà thường thường đòi hỏi phải 2/3 rồi cái giải pháp đó nó hơi dựng là bỏ cái giải pháp filibuster thì ông này nó không thể làm được, làm đó là cái nguy hại. Bởi vì thật sự cô biết kia bỏ vậy rồi thì bên đảng Cộng Hòa khi mà nắm lại đa số và nắm được thì họ cũng làm y vậy thì cái nó đi ngược lại hiến pháp. Bởi vì người mà tổ phụ thành lập và cái hiến pháp đất nước này đó thì e ngại những cái chuyện những người mà họ nắm được cái quyền lực rồi họ dựa qua đó nên đã không có cân bằng được quyền lực đó, họ có xem thường cái đối lập. Thành thử cái chuyện mà filibuster là cái giải pháp mà để cho cái đảng cầm quyền mà không có ỷ lại để làm thiệt hại quyền lợi của đất nước và những người đánh thuế, cô thấy không?
Dạ.
Đó thì vẫn làm vậy thì hiện tại bởi đó thì ông cái lý do mà ông nói ông không có ủng hộ Tổng thống Biden thì ông nghĩ Tổng thống Biden là và nhóm của ông ấy phải nhìn lại xung quanh mình và tự hỏi làm thế nào ông ấy giành chiến thắng năm 2020. Thì hãy nhìn vào cái lối hùng biện sử dụng hồi đó đi thì nó không cực đoan. Tất cả những người đó nấy cho mọi người đều cho là khi ông làm là đã nhiều kinh nghiệm tại thượng viện của sau đó là phó tổng thống. Thì lúc đó người ta thấy đây là người đàn ông ôn hòa. Nhưng mà từ ngày khi ông lên đó thì ông đã thể ảnh hưởng cái nền cực tả của đảng Dân Chủ. Ông đi dù quá xa. Tôi nghĩ rằng đặt mình ở vị trí ôn hòa, tung dung để mọi người cảm thấy thoải mái. Và họ không nghĩ rằng là mình đang bị thúc ép, bị quản tị quá mức. Mà họ không nghĩ rằng bạn đặt ngón tay ở trên cái bàn cân và đang di chuyển họ về bên phía trái. Thì đó ông mới nói lý do mà ông không ủng hộ Joe Biden vì ông Joe Biden giờ không phải là Joe Biden trước đây nữa. Đó là ông nói do đó mà ông nói ông không thể ủng hộ ông Joe Biden.
Vâng.
Thì anh biết cái điều đó là đương nhiên thôi. Giờ thật sự thì ai cũng thấy ngoài. Ông thì ông nói tôi không nói về tuổi tác. Nhưng mà tôi thấy ông này giờ là không còn đủ năng lực mà để điều hành đất nước mà ông đi và phe nhóm không đi về quá cực tả, không nghĩ tới quyền lợi của đất nước và dân tộc thì ông không thể chấp nhận được.
Dạ vâng, Hạnh Dung cảm ơn nhận xét của anh. Với lại Hạnh Dung cũng thấy là cũng may là ở trong đảng Dân Chủ cũng vẫn còn có những người như ông Joe Manchin này. Ông đã nhìn thấy những điều là không đúng ở cái tổng thống, cái chính sách của ông đi hay là nói cái đảng mà của ông theo nó quá cực tả đi. Thì hy vọng cũng còn những người như vậy để lên tiếng ở trong đảng của họ. Và thưa anh, cảm ơn anh rất là nhiều. Đến đây thời gian cũng không còn nữa. Cảm ơn anh đã dành cái buổi hội luận ngày hôm nay cùng với anh em chúng ta và hẹn anh vào tuần tới.
Cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi hội hội luận của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý thính giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt anh.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la.